phục vụ cho niềm vui và hạnh phúc của người khác với tấm lòng vị tha, không vụ lợi cho mình, cũng là phương cách mang đến cho chúng ta một tinh thần yên vui, lành mạnh. Bởi vì trong con người, ai cũng có những hạt giống của từ bi và yêu thương. Chỉ cần chúng ta nuôi dưỡng và phát triển đức tin này, thì chúng ta có thể giúp được những kẻ bất hạnh, những kẻ thiếu tình thương, những kẻ thiếu hạnh phúc, có khả năng sống vui vẻ như những người may mắn khác. Nhưng chúng ta cũng đừng quên là nếu chúng ta sống và mong cầu nhiều quá, thì có ngày chúng ta sẽ thất vọng, thì cuộc đời cũng không còn vui nữa. Là con người mong muốn được hạnh phúc là chuyện tự nhiên. Nhưng nếu chúng ta vì hạnh phúc của cá nhân mà coi thường hạnh phúc của người khác hoặc làm đổ vỡ hạnh phúc của họ là điều mà chúng ta phải tránh. Thế giới văn minh ngày nay phải đương đầu với nhiều sự khủng hoảng trầm trọng. Nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu tình thương và lòng nhân từ. Nhìn sâu vào vấn đề, chúng ta thấy rằng hiểm họa của vũ khí nguyên tử thật là khủng khiếp cho loài người. Nhưng muốn chấm dứt được thảm họa này, con người thực sự phải có lòng yêu thương lẫn nhau và quý trọng mạng sống của kẻ khác. Điều quan trọng là chúng ta phải chú ý đến vấn đề giáo dục, trẻ thơ để chúng ta có được môi trường thân cận với những người bạn tử tế và nhất là gần gũi với cha mẹ anh em trong gia đình. Tình thương của gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp trẻ em khỏe mạnh, thể xác lẫn tinh thần và phát triển tình thương yêu đối với những người chung quanh. Vì tình thương yêu và lòng nhân ái không phải chỉ là con đường phát triển của loài người, mà nó còn là sự sống còn của nhân loại. Tranh đấu cho nhân phẩm con người. Trong cộng đồng nhân loại, tuy con người có khác biệt nhau về màu da, sắc tộc, ngôn ngữ và tư tưởng, nhưng bản chất của con người đều có cùng một điểm chung là mong ước được tự do và hạnh phúc. Trong đó bao gồm cả sự tự do lựa chọn, đức tin và tôn giáo của mình. Phật giáo là một trong những truyền thống lớn nhất của nhân loại, cũng như Ấn Độ giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng các tôn giáo đều thuộc về nhân loại, không phải chỉ để dành riêng cho một quốc gia nào hay một đoàn thể nào. Như vậy, nhân loại phải chân thực xem nhau như người cùng một gia đình. Cũng như vậy, theo quan điểm của Kitô giáo, thì người Phật tử cũng sẽ là một phần nào đó của gia đình này, và tất cả chúng ta sẽ được hạnh phúc và hòa bình hơn nếu chúng ta sống hòa thuận và chịu học hỏi, thông cảm lẫn nhau, dù cho chúng ta vẫn có những tư tưởng khác biệt nhau. Hãy hình dung một đôi vợ chồng trong một mái gia đình, làm sao mà trong suốt thời gian sống chung lại không hề có sự tranh cãi hay bất đồng ý kiến xảy ra? Chắc chắn là không có điều đó, vì con người bắt buộc phải có những sự khác biệt và luôn luôn phải cố gắng để giải quyết những khác biệt đó với tấm lòng thông cảm và bao dung. Vì vậy, trong các cuộc tranh cãi của một đôi vợ chồng, không ai được phép quên rằng người kia chính là vợ hay chồng mình. Và trong tinh thần cộng đồng nhân loại, chúng ta cũng phải nhìn về những sự khác biệt của các quốc gia, chủng tộc, lục địa và tôn giáo. Cũng như vậy, sự khác biệt bên ngoài không quan trọng, điều quan trọng là chúng ta đều là con người và là anh chị em cùng sống chung trên quả địa cầu. Vì thế, chúng ta đều phải cần đến sự giúp đỡ của người khác để đất nước có được cơ hội phát triển. Cho nên, nếu chúng ta sống và luôn luôn giúp đỡ, đối xử tốt với kẻ khác, thì dần dần chúng ta cũng sẽ được gặp nhiều lợi ích. Ngược lại, nếu chúng ta sống ích kỷ và bỏ quên những người khác, thì cuối cùng ta sẽ mất bạn bè, không còn ai giúp đỡ ta khi cần nữa. Một trong những giáo lý quan trọng của Phật giáo là con đường trung đạo, tức là tránh những trường hợp cực đoan có thể đưa chúng ta đến những hành động sai lầm. Ngay cả sự tồn tại của con người cũng nhờ vào lòng nhân từ của bà mẹ thiên nhiên dung chứa chúng ta. Ngày nay, sống trong thời đại mà nền kỹ nghệ quá cao, nên chúng ta thường không ý thức được giới hạn của mình và trách nhiệm đối với vấn đề môi sinh cho chúng ta và những người sống chung quanh chúng ta. Đến một lúc nào đó, khi bà mẹ của thiên nhiên không thể nào bao dung hơn nữa, thì lúc đó những điều tai hại nhất có thể xảy ra cho nhân loại. Khi chúng ta nói đến vấn đề của con người, thì không thể nào quên được một điều là con người được cấu tạo bởi cơ thể và tinh thần. Nhưng rất tiếc là hệ thống giáo dục ở phương Tây chỉ chú trọng nhiều về phương diện vật chất mà quên đi phần tinh thần là tâm linh. Ngay từ đầu, đáng lẽ ra các trẻ em nên được dạy dỗ hai điều quan trọng đó là giúp cho các em thu thập kiến thức và mặt khác là phát triển trái tim nhân từ. Kiến thức của con người là phương tiện, nhưng lòng nhân từ là kim chỉ nam cho ta một hướng đi, để từ đó có thể sử dụng phương tiện giúp cho đời ta có được cuộc sống chân chính. Do vậy, cần phải chú trọng cả hai phương diện này. Tôi cũng nghĩ rằng chính trị là yếu tố quan trọng để giải quyết những vấn đề khó khăn của xã hội. Chính trị không phải là điều xấu, nhưng nó tùy thuộc rất nhiều vào tư cách con người của các chính trị gia. Chính trị cũng giống như tôn giáo, trên các nguyên tắc tôn giáo là một điều rất tốt, nhưng khi các nhà lãnh đạo tôn giáo có những hành động xấu thì tôn giáo cũng có thể trở thành một cửa hàng dơ bẩn. Các nhà chính trị cũng thế, nếu không thành thật và đạo đức, họ cũng có thể trở thành những nhà chính trị dơ bẩn. Thật là đáng tiếc khi các nhà chính trị chống đối và bôi nhọ cá nhân của nhau. Khoa học và kỹ thuật đã mang đến thành công lớn trong nhiều lĩnh vực, thế nhưng không vì thế mà có người hạnh phúc hơn. Ngược lại, những khó khăn trầm trọng nhất lại đến từ các nước có nền kỹ nghệ tiến bộ nhất, vì hầu như ngày nào chúng ta cũng phải nghe những điều xấu như bạo lực, cướp bóc, chiến tranh, tai nạn. Như vậy, đời sống càng văn minh từng tiến và khoa học kỹ thuật càng tiến bộ thì dường như cũng tạo thêm nhiều bất ổn cho tâm hồn. Tôi không bao giờ chỉ trích sự góp phần quan trọng của khoa học và kỹ thuật trong đời sống con người để tạo sự thoải mái cho đời sống vật chất và sự hiểu biết về thế giới mà chúng ta đang sống. Thế nhưng, nếu chúng ta quá chú trọng đến khoa học và kỹ thuật một cách phiến diện, thì chúng ta dễ dàng đánh mất sự nhận thức trong sáng và chân thật của con người. Đó mới là thật, là điều đáng tiếc. Mặc dù khoa học và kỹ thuật đã góp phần quan trọng vào sự thịnh vượng của quốc gia và thế giới, nhưng cho đến nay, chúng ta vẫn không thể nào tìm được niềm hạnh phúc lâu dài. Không ai có thể phủ nhận Hoa Kỳ là nơi mà sự phát triển kỹ thuật mạnh hơn bất cứ nơi nào trên toàn thế giới. Thế nhưng, cũng chính nơi đó có biết bao người đang đau khổ về mặt tinh thần. Lý do là khoa học và kỹ thuật chỉ có thể tạo ra được một thứ hạnh phúc mỏng manh. Đó là thứ hạnh phúc lệ thuộc vào những điều kiện vật lý, chứ không phải là hạnh phúc của nội tâm, không hề lệ thuộc vào những yếu tố bên ngoài. Và chỉ có hạnh phúc nội tâm mới có thể đưa con người đến sự an vui, trường cửu. Rõ ràng là thế giới thành công về mặt khoa học và kỹ thuật trên lĩnh vực vật chất. Nhưng nhìn lại, thế giới và con người vẫn chìm đắm trong đau khổ. Nếu không muốn nói là càng ngày càng tang thương hơn nữa, nếu chúng ta vẫn luôn luôn đối diện với sợ hãi, căng thẳng và bất an trong cuộc sống hàng ngày. Như vậy, để có thể quân bình trở lại đời sống, tất cả chúng ta phải quan tâm đến sự phát triển tâm linh và làm sống lại giá trị, nhân phẩm của con người. Trước tình trạng thế giới đang trên đà suy đồi đạo đức, tôi xin kêu gọi những người có trách nhiệm đối với nhân loại, những người có đức tin với tôn giáo, hãy cùng nhau dấn thân để xây dựng xã hội của chúng ta trở nên đạo đức và tươi sáng hơn. Tôi nói những lời này không phải vì tôi là người Phật tử hay người Tây Tạng, và cũng không phải là một nhà chính trị chuyên môn, mà chỉ là một con người tranh đấu cho giá trị nhân phẩm của con người. Vì vậy, để có thể giải quyết những khó khăn của thế giới, mỗi con người chúng ta cố gắng sống đạo đức và lương thiện. Chúng ta phải hướng về tất cả chúng sinh với lòng nhân ái, vì tất cả chúng sinh là cột trụ căn bản cho hòa bình thế giới. Mỗi người nên nhận thức trách nhiệm của chúng ta đối với đồng loại và cố gắng tạo nên những cơ sở phục vụ nhân loại để có thể giải quyết những khó khăn của con người. Từ lâu nay, tất cả tôn giáo đều đã xây dựng hòa bình cho thế giới, cũng trong tinh thần trên. Sự đoàn kết giữa các tôn giáo, không phân biệt những sự khác biệt của lý tưởng, sẽ đóng góp rất nhiều lợi ích cho hòa bình của thế giới. Tìm kiếm những giá trị tinh thần trong thế giới văn minh. Đức Đạt Lai Lạt Ma, đời thứ 14 của Phật giáo Tây Tạng. Ngài Tenzin Gyatso là một bậc đạo sư mà tôi vô cùng kính ngưỡng. Tôi kính ngưỡng Ngài không phải vì Ngài là vua, là quốc trưởng hay là lãnh đạo quốc gia Tây Tạng. Vì có biết bao nhiêu vị tổng thống, quốc trưởng, nhà lãnh đạo các quốc gia khác trên thế giới mà trái tim tôi vẫn lặng yên, không có gì để nói. Tôi kính ngưỡng Ngài cũng không phải vì Ngài là bậc giáo chủ của một tôn giáo. Vì hiện nay, trên thế giới có biết bao vị giáo chủ của các tôn giáo giàu có và quyền lực hơn Ngài rất nhiều. Nhưng điều này vẫn làm cho trái tim tôi hờ hững, không có gì để cảm xúc. Lại nữa, tôi kính ngưỡng Ngài cũng không phải vì Ngài là nhân vật đã từng được vinh dự đoạt giải Nobel Hòa Bình, mà nhà báo chí, đám đông vẫn thường ca tụng. Bởi vì, qua báo chí, tôi đã có dịp biết đến nhiều nhân vật đoạt giải Nobel, và điều đó đối với tôi cũng rất bình thường, không có gì để rung động. Tôi kính ngưỡng Ngài vì phong cách và đạo hạnh của Ngài đã làm cho trái tim tôi cảm xúc. Tuy Ngài là nhà lãnh đạo quốc gia, cũng như Phật giáo Tây Tạng, mà hiện nay được xem như là quốc gia sùng mộ đạo Phật nhất trên thế giới, nhưng Ngài lại là một nhà sư rất đơn giản và khiêm tốn, luôn tự nhận mình chỉ là một tu sĩ Phật giáo mà thôi. Bên cạnh đó, con người của Ngài lại rất hồn nhiên chân thật, nhất là mỗi khi Ngài cười, tiếng cười đó giống như tiếng cười của trẻ thơ trong sáng, không vững đục, có tác dụng làm cho người chung quanh Ngài cũng được hạnh phúc và vui vẻ lây. Ở những cuốn hồi ký tự thuật về quê hương đất nước và cuộc đời của Ngài, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã cho người đọc thấy rõ con người chân thật và hiền lành của Ngài, không một chút màu mè, che đậy. Và tôi tin rằng, Ngài đã nói những điều rất chân thật, tự nhiên về Ngài, mà một vị lãnh đạo hay giáo chủ khác có thể không dám đề cập tới. Ngoài ra, sau khi bị Trung Cộng sử dụng vũ lực của quân đội xâm chiếm đất nước, gây cho quê hương Ngài cảnh hoang tàn đổ nát và những thường dân vô tội, cũng như các tu sĩ Phật giáo phải chịu cảnh bắn giết, tù đày, tra tấn với những cực hình đày đọa vô cùng thống khổ. Hoàn cảnh này cũng tương tự như hoàn cảnh đau khổ của dân tộc Việt Nam. Độc ác hơn nữa, với thế lực của một cường quốc, Trung Cộng sau khi chiếm được Tây Tạng đã áp dụng chính sách di dân, đưa người Trung Hoa sang sống ở Tây Tạng với mục đích đồng hóa, diệt chủng. Mưu đồ của Trung Quốc là một ngày nào đó, người ta sẽ không còn thấy tên một quốc gia hiền lành, mộ đạo đầy huyền bí, mà chỉ còn thấy những gót giày xâm lược, thô bạo giẫm nát trên mảnh đất thiêng liêng đó mà thôi. Trong một hoàn cảnh như vậy, vai trò lãnh đạo của Đức Đạt Lai Lạt Ma vô cùng khó khăn sau khi phải sống lưu vong nơi xứ người. Thế nhưng, Ngài vẫn luôn luôn biểu lộ lòng từ bi và trí tuệ của một nhà sư Phật giáo. Cũng như một nhà lãnh đạo tôn giáo mà tất cả thường dân Tây Tạng và Phật tử khắp nơi trên thế giới đều quý trọng, tôn vinh như một bậc thánh sư. Do vậy, mọi người xưng tụng Ngài là His Holiness the Dalai Lama, và điều cao quý nhất nơi Ngài làm cho tôi cảm xúc kính trọng và ngưỡng mộ là đức tính từ bi, bình đẳng, không phân biệt của Ngài mà Ngài biểu lộ cũng như hành xử điều đó với tất cả chân tình. Bằng một thời khóa biểu làm việc, không ngừng nghỉ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi khắp nơi để thuyết giảng Phật Pháp và đồng thời tranh đấu cho hòa bình thế giới, chứ không phải chỉ riêng cho dân tộc Tây Tạng. Mặt khác, Ngài luôn luôn kêu gọi sự tôn trọng nhân quyền và tự do tín ngưỡng với một thái độ tranh đấu ôn hòa, nhẹ nhàng, bất bạo động. Đó là một thái độ không quá khích, không cực đoan, thể hiện đúng tinh thần từ bi, hỷ xả và trung đạo của Phật giáo. Đặc biệt hơn nữa, trên bước đường thuyết giảng Phật Pháp khắp nơi trên thế giới, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã tiếp xúc với nhiều tôn giáo khác, không phải là Phật giáo, nhưng Ngài luôn luôn có một cái nhìn trong sáng, hiểu biết, cảm thông, cũng như luôn hài hòa với và kính trọng các tôn giáo khác. Thái độ của Ngài thật là cao quý, vì ở cương vị tối cao của một bậc lãnh đạo và giáo chủ của một tôn giáo, Ngài không bao giờ chống đối hay bài bác tôn giáo khác, mà ngược lại, Ngài luôn luôn là một nhà sư nhẹ nhàng, tế nhị, trí tuệ và đầy từ bi với tất cả mọi người cũng như đối với các tôn giáo bạn ở khắp nơi trên thế giới. Với phong cách của một nhà sư lãnh đạo Phật giáo như vậy, cũng như những việc Ngài đã và đang làm rất trùng hợp với công việc độ sinh của một vị Bồ Tát, tôi xin chân thành thành tâm cúng dường và đảnh lễ Ngài, bởi vì Ngài rất xứng đáng với danh hiệu là một vị thánh tăng. Để chứng minh những điều nêu trên, tôi xin được ghi lại dưới đây buổi nói chuyện của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Đại học UCLA vào một ngày đầu năm 1991 với chủ đề Tìm kiếm những giá trị tinh thần trong thế giới văn minh. Chương trình gồm một cuộc hội thảo giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và tham luận đoàn gồm có các giáo sư và những chuyên gia lỗi lạc về các lĩnh vực phân tâm học, triết học và tôn giáo. Theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, người tu tập theo Phật giáo có thể được xem như là một nhà phân tâm học để giúp mình biết cách thích ứng với tất cả trạng thái biến chuyển của tâm thức. Mục tiêu tối hậu của người tu là để được giác ngộ và đạt đến sự giải thoát, tức Niết Bàn, cũng là một trạng thái của tâm thức. Vì vậy, người tu phải tự quán xét, soi chiếu tâm của mình để biết được thực tướng của nó. Ngài nói, tâm thức có rất nhiều trạng thái khác nhau và Phật giáo đã phân biệt rõ ràng các mức độ khác nhau của tâm thức. Khi nói về thế giới của tâm linh, ngoài ra, chúng ta thường lầm lẫn rằng có một cá thể hiện hữu độc lập với thân xác. Nhưng khi giải thích về tâm, Đạo Phật đã không chấp nhận có một cá thể độc lập như vậy, mà tất cả đều do nhân duyên hợp thành. Sự giận dữ và thù hận. Đức Đạt Lai Lạt Ma giải thích rằng sự giận dữ và ghét bỏ là một điều rất nguy hiểm, vì khi giận dữ, con người rất dễ trở thành thù hận. Và nếu chúng ta mang cảm giác ghét bỏ hay hận thù người khác, thì chính chúng ta là người tự làm khổ tâm mình trước nhất. Điều đó làm cho chúng ta mất đi sự hạnh phúc của nội tâm. Ngoài ra, khi chúng ta đã mang trong lòng sự hận thù kẻ khác, thì sau đó sự hung bạo độc ác cũng sẽ bộc lộ ra ngoài bằng thân, khẩu và ý. Ngài nói, khi sự giận dữ khởi lên trong tâm, nó sẽ làm cho tâm chúng ta mất đi sự bình an, và con người chúng ta sẽ không thể có hạnh phúc hay một niềm vui khi nội tâm đầy sự tức giận. Vì vậy, sự giận dữ là một trạng thái nguy hiểm vô cùng, vì nó mang tính chất phá hoại. Sự giận dữ mà nguyên nhân bắt nguồn của nó thường là những kinh nghiệm khổ đau hoặc bị tổn thương trong quá khứ. Khi gặp phải các trường hợp khó khăn này, chúng ta hãy khôn khéo, không nên đàn áp sự giận dữ, mà nên tìm một phương cách để vượt qua trạng thái ấy, bằng cách quán chiếu về bản chất phá hoại và sự nguy hại của lòng thù hận, cũng như chúng nó làm cho tâm chúng ta rối loạn. Khi bất mãn, thất vọng và mặc cảm cũng là nguyên nhân đưa tới sự giận dữ. và khi giận dữ nổi dậy vì những nguyên nhân này thì tâm hồn của chúng ta đã ở trong tình trạng cực kỳ dao động. Ngài nói, rất khó mà đối phó với những trạng thái như vậy. Để có thể vượt qua tình trạng giận dữ, chúng ta phải ý thức và cố gắng ngăn chặn sự giận dữ khởi dậy ở giây phút đầu tiên, vì khi ấy chúng dễ dàng kiểm soát hơn. Tôn giáo và lòng yêu thương chân thực. Đức Đạt Lai Lạt Ma tin rằng tất cả các tôn giáo trên thế giới đều dạy con người về lòng nhân từ và đạo đức. Lòng nhân từ, sự cảm thông và tha thứ đều là giáo lý quan trọng nhất của tất cả tôn giáo. Nhưng thực sự có nhiều sự hiểu biết hay các phương cách khác nhau để đưa tới sự thực hành về lòng nhân từ, bác ái đó. Như truyền thống Kitô giáo dạy rằng, con người phải yêu thương Thượng Đế và đồng loại. Nếu một người thực sự chân thành tin tưởng vào Đức Chúa Trời và yêu Chúa, thì tự nhiên kẻ đó sẽ mở lòng nhân ái, cũng như tình yêu chân thực của mình đến với bất cứ kẻ nào khác. Vì những kẻ đó cũng là con của Chúa và được Chúa sáng tạo. Nhưng nếu ai cầu nguyện Thượng Đế với mục đích tin nhiệt thành đến rơi lệ hoặc khóc nức nở mà lại ghét bỏ kẻ khác hoặc hoàn toàn quên lãng lòng nhân từ yêu thương kẻ khác, thì kẻ đó không phải là kẻ tu tập theo Kitô giáo và yêu kính Chúa chân thực. Vì theo Ngài, nếu kẻ đó yêu kính Chúa chân thực thì phải thực tâm sống theo ý muốn của Chúa, nghĩa là phải yêu thương kẻ khác với lòng nhân từ như vậy, nội tâm kẻ đó tràn đầy sức mạnh. Nhưng đối với Phật giáo thì không chấp nhận có Thượng Đế hay có đứng tối cao nào để ban thưởng hay trừng phạt hoặc sáng tạo ra con người. Và chính chúng ta phải tự đối diện với chính mình. Giáo lý của Đạo Phật là tất cả chúng sinh đều bình đẳng, vô phân biệt, và tất cả chúng sinh đều mong muốn hạnh phúc chứ không muốn khổ đau. Để có thể đạt được điều đó, người Phật tử phải phát triển lòng yêu thương, từ bi cho chính họ và mọi người chung quanh, cũng như cho tất cả chúng sinh khác một cách bình đẳng. Như vậy, tuy phương tiện của Phật giáo và Kitô giáo có khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng vẫn chỉ là một mà thôi. Vẫn theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, sự hiểu biết chân thực về các tôn giáo khác nhau đạt được phần lớn là nhờ vào kinh nghiệm học hỏi, tiếp xúc giữa cá nhân và cuộc đời, chứ không phải là kinh nghiệm đọc qua sách vở hay kinh điển. Ngài kể lại, trong chuyến thăm viếng một tu viện ở Tây Ban Nha, tôi đã gặp một tu sĩ Thiên Chúa giáo đã ẩn tu trong 5 năm. Khi chúng tôi đối diện nhau, tôi đã hỏi, ông đã học hỏi được những gì trong suốt 5 năm qua? Vị tu sĩ trả lời ngắn gọn, tình thương. Sau đó, vì trở ngại ngôn ngữ, chúng tôi không nói gì thêm mà chỉ yên lặng nhìn nhau. Khi đó tôi kinh nghiệm được sự xúc cảm về lòng nhân từ và sự chân thành dễ thương rất mực của vị tu sĩ đó. Và trong ánh mắt của vị tu sĩ biểu lộ một tình yêu thương cao thượng tuyệt vời. Tuy gặp gỡ giữa tôi và vị tu sĩ kia rất ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ để tôi nhìn thấy những giá trị tốt đẹp của Thiên Chúa giáo. Tất cả tôn giáo đều dạy điều tốt và đào tạo được những con người tốt. Điều này cũng giống như chúng ta có thể chọn những loại thực phẩm khác nhau để nuôi dưỡng cơ thể, thì chúng ta cũng có thể chọn những loại thực phẩm tinh thần khác nhau để nuôi dưỡng tâm hồn. Phụ nữ và tôn giáo. Đối với Đạo Phật, tất cả chúng sinh đều bình đẳng, dù là đàn ông hay đàn bà, cũng như tất cả chúng sinh khác, kể cả các loài côn trùng cũng thế. Nhưng người ta vẫn thấy có sự kỳ thị trong các tổ chức tôn giáo, kể cả Phật giáo, ví dụ như theo bộ kinh luật Vinaya, các vị tỳ kheo luôn ở vị trí cao hơn các vị tỳ kheo ni, chỉ vì hoàn cảnh xã hội Phật giáo lúc bấy giờ. Nhưng đúng ra, khi đã thọ đại giới thì được xem như không có gì khác biệt, vì dù là nam hay nữ, cũng đều có đủ quyền bình đẳng để thọ đại giới. ở một mức độ tâm linh cao hơn, đặc biệt đối với sự tu tập mật giáo. Nữ tu sĩ thường được xem như có nhiều năng lực hơn nam tu sĩ. Một trong những pháp môn quan trọng nhất của mật giáo là sự thiền định về ánh sáng thanh tịnh quang. Và Phật giáo Tây Tạng tin tưởng rằng những biểu tượng vô hình sâu kín nhất là nữ tính. Vì thế Ngài nói, tôi tin rằng tình thương của con người là yếu tố chính, vì ngay từ lúc đầu tiên mới chào đời, mẹ là người bày tỏ tình thương và dạy dỗ chúng ta. Cũng như trong vai trò của cha và mẹ, người mẹ là người gần gũi chăm sóc và cho chúng ta tình thương nhiều nhất. Khi dòng sữa là biểu tượng của lòng từ ái, thì mẹ là biểu tượng của tình thương. Cho nên, bất cứ khi nào tôi nhìn thấy tượng Đức Mẹ Maria, Ẩm Chúa, Hài Nhi, Jesus, tôi luôn luôn xúc động, bởi vì hình ảnh này nói lên bản chất căn bản của con người là tình yêu thương. Rất khó có thể điều chỉnh lại sự kỳ thị trong các tổ chức tôn giáo, nhưng có lẽ điều quan trọng cho phụ nữ ngày nay là phải tìm cách vận động để đòi hỏi quyền bình đẳng mà nhà Phật đã đề ra. Tình yêu cá nhân và tình yêu tất cả. Trên căn bản, thực ra không có sự khác biệt nào giữa tình yêu dành riêng cho một người và tình yêu được mở rộng hơn để gửi tới tất cả chúng sinh. Chỉ có khác nhau là đầu tiên con người sẽ phải học yêu thương giữa những cá nhân với nhau, để rồi sau đó có thể mở rộng tình yêu bao la rộng lớn và bình đẳng với tất cả chúng sinh. Ví dụ, Phật giáo thường dạy cách tu như sau. Trước hết, chúng ta hãy quán tưởng về người bạn thân mà mình thương mến và sau đó quán chiếu những tình cảm mà mình dành cho họ. Rồi tiếp đến, lại quán tưởng đến một người bình thường và quan sát những tình cảm bình thường mình dành cho họ. Kế đó, chúng ta hãy quán tưởng đến kẻ thù, tức người mà chúng ta oán ghét, và thử đo lường các phản ứng tình cảm trong tâm hồn của chúng ta. Sau cùng, chúng ta cố gắng mở rộng một tình cảm bình đẳng chung cho cả ba. Với phương cách này, chúng ta sẽ mở rộng được lòng từ bi với tất cả mọi người. Nhưng chúng ta cũng phải thận trọng để không lầm lẫn về lòng từ bi bình đẳng, không phân biệt. Bởi vì đôi khi chúng ta nói về lòng từ bi và có cảm giác hạnh phúc về tình yêu đó. Như vậy, chúng ta phải quán chiếu để xem thực sự nó có phải là từ bi thật hay không, hay nó chỉ là bản chất của tình cảm đối với một cá nhân mà thôi. Vì nếu không có sự suy xét và quán chiếu chân thực, thì đôi khi sự thể nghiệm hạnh phúc về lòng từ bi đó chỉ là ảo tưởng. Luyến ái và lòng từ bi chân thật. Điều quan trọng nhất của người đang tu tập là phải biết phân biệt rõ ràng giữa sự si mê, tình yêu và từ bi. Khi nói về tình yêu, bản chất của nó là luyến ái, bao gồm cả sự khao khát về tình dục, dựa trên sự si mê mãnh liệt. Chẳng hạn như đối với những người thân yêu gần gũi với mình như người bạn, người tình hoặc anh, chị, em của mình, chúng ta luôn luôn dành những tình cảm rất mãnh liệt hoặc đắm đuối đối với người mình yêu. Thế nhưng, chỉ cần một vài sự kiện nhỏ xảy ra, tình cảm đó có thể biến đổi ngay tức khắc. Cũng vẫn là những người thân yêu cũ, nhưng tình cảm trong tâm thức của chúng ta đã hoàn toàn thay đổi. Cho nên, khi chúng ta có lòng từ bi chân thực, thì đối với kẻ khác, dù đó là kẻ lạ hay người thân yêu, cũng không có gì khác biệt với chính chúng ta. Vì tất cả con người, kể cả chúng ta, đều không muốn khổ đau và phiền muộn, dù chỉ là giây lát mà thôi. Như vậy, những con người khác chung quanh chúng ta cũng đều cùng một sự mong muốn được hạnh phúc, xa lìa đau khổ như chúng ta vậy. Vì thế, khi chúng ta không muốn người khác làm cho chúng ta đau khổ, thì chúng ta không nên gây khổ, đau cho người khác. Đối với người chúng ta thương yêu gần gũi, cũng như đối với kẻ thù luôn ác cảm và ghét bỏ chúng ta, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng họ cũng là con người như chúng ta, nên họ cũng có quyền được hạnh phúc. Khi nào ý thức và hành động được như vậy, đó mới chính là lòng từ bi chân thực. Tinh thần tôn trọng thiên nhiên. Để bảo vệ và giữ gìn thiên nhiên, theo Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì tuy chúng ta có những cái nhìn khác biệt, nhưng chúng ta vẫn cùng chung một mục đích. Theo giáo lý nhà Phật, chúng tôi tin rằng chúng ta nên cư xử trong sự dung hòa để có thể đạt đến sự hòa bình, không phải chỉ riêng cho loài người mà còn đối với môi trường thiên nhiên nữa. Cũng như khi chúng ta được may mắn làm người và sống trong môi trường hạnh phúc, không muốn sự khổ đau, thì chúng ta nên tôn trọng quyền của các sinh vật khác. Ví dụ như quyền của thú vật được sinh tồn và không bị hành hạ đau đớn. Mặt khác, chúng ta còn phải tôn trọng tất cả những gì thuộc về vẻ đẹp của thiên nhiên. Nếu chúng ta thật lòng tin vào Chúa, thì thiên nhiên là một phần sáng tạo của Thượng Đế. Để bày tỏ lòng kính yêu chân thật đối với Chúa, người đó phải tôn trọng thiên nhiên và không được phá hoại công trình sáng tạo tuyệt mỹ của Chúa. Trên căn bản, bản chất con người thích xây dựng chứ không thích phá hoại. Vào mùa xuân chúng ta rất hạnh phúc khi nhìn thấy hoa nở và cỏ cây tươi tốt. Đến mùa thu, nhìn thấy lá rụng là chúng ta cảm thấy buồn, hoặc những khi thấy những di tích hay các cảnh tượng hoang tàn đổ nát, chúng ta cũng cảm thấy buồn, mặc dù các vật đó không phải của mình. Vì vậy, bảo vệ thiên nhiên cũng là điều tốt đẹp và lợi ích của con người. Nếu không, trái đất sẽ nguy hiểm thực sự nếu chúng ta làm những điều có tính cách phá hoại thiên nhiên và hủy diệt môi sinh. Thật là tai hại khi chúng ta phá hủy các tài nguyên của thiên nhiên để trục lợi mà quên đi hậu quả lâu dài của các hành động ấy. Bởi vì bảo vệ thiên nhiên cũng như bảo vệ mảnh đất thân yêu của quê hương mình. Qua bao nhiêu thế kỷ, biết bao thi sĩ đã ca ngợi vẻ đẹp của trăng, sao cũng như sự bình an của vạn vật. Nơi cư trú duy nhất của chúng ta là trái đất này. Với khoa học tối tân ở tương lai, có thể chúng ta sẽ đến được tinh thần khác. Và khi ta ở vào vị thế bắt buộc phải ra đi, thì chúng ta sẽ là những người tị nạn từ trái đất. Nếu chúng ta không kiểm soát được cách sống kịp thời, có thể một ngày kia chúng ta sẽ phải tị nạn về sự ô nhiễm của môi sinh ở một tinh cầu khác, thay vì là tị nạn chính trị. Nhưng hiện giờ, trái đất là ngôi nhà duy nhất của tất cả chúng ta, và chúng ta phải có bổn phận chăm sóc nó. Theo tạp chí UCLA, mùa hè năm 1991.